Tạo hóa tiên đế, chương 889, đối chiến Trần Nguyên Canh, góc truyện audio.com, thần sắc của Khương Tư Nam lạnh như băng nhìn Trần Nguyên Canh cười lạnh nói. Đường đường thái thượng trưởng lão, vậy mà đánh lén ta thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Bất quá ngươi cũng đã khi sư diệt tổ, quỳ gối làm nô đầu nhập vào đệ nhất thánh, coi như không hổ thẹn một chút nữa ta cũng có thể hiểu được. Ngươi cứ việc xính miệng lưỡi lợi hại, chờ ta cắt bỏ đầu lưỡi của ngươi, ta nhìn ngươi còn dám cuồng vọng như thế hay không, đi chết đi. Thần sắc của Trần Nguyên Canh lạnh lùng, trên người kiếm quang càng ngày càng rừng rực, ngay sau đó thiên địa hư không run rẩy, một cỗ kiếm ý bén nhọn mênh mông xông lên trời, thiên địa chung quanh tràn đầy khí tức kiếm ý, khắp nơi đều là kiếm quang sắc bén, kiếm khí không chỗ nào không có, tạo thành một mảnh kiếm đạo lĩnh vực mênh mông. Tiểu súc sinh này coi như là càng lợi hại, nhưng mà ở trước mặt kiếm đạo lĩnh vực của Trần sư đệ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hắn vĩnh viễn không biết, coi như hắn cường thịnh trở lại, nhưng mà ở trước mặt vương giả cũng chỉ là một con sâu cái kiến. Thạch Cửu Biến cũng thần sắc lạnh như băng nói. Mà lúc này, đại chiến trong Đại La Thiên Cung cũng kinh động đến toàn bộ Đại La Thiên Tông, rất nhiều đệ tử trưởng lão của Thiên Tông nhao nhao chạy đến, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thời điểm ánh mắt của mọi người chứng kiến thân ảnh trên hư không, đều đột nhiên chấn động. Hắn là Khương Tư Nam, không nghĩ tới hắn vậy mà ở thời điểm này trở lại. Trong ánh mắt mọi người lộ ra vẻ phức tạp, rất nhiều đệ tử trưởng lão của Đại La Thiên Tông, chính thức là tay sai của đệ nhất thánh cũng không nhiều, đại bộ phận đều là bị uy bức lợi dụ, không thể không khuất phục đệ nhất thánh. Hắn trở lại thì như thế nào? Không biết tự lượng sức mình, to gan lớn mật cũng dám chống lại Trần Nguyên Canh thái thượng trưởng lão, hôm nay kiếm đạo lĩnh vực vừa ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có chút người đầu phục đệ nhất thánh, thì ánh mắt lạnh như băng, lộ ra vẻ trào phúng. Oanh, kiếm đạo lĩnh vực bao phủ khắp nơi, tràn đầy khắc nghiệt, lãnh khốc cùng tịch diệt chi ý, phảng phất như bốn phương tám hướng đều là kiếm quang vô cùng vô tận, phiến lĩnh vực này đều bài xích Khương Tư Nam, muốn triệt để diệt sát hắn. Mà cùng lúc đó, một đạo kiếm khí sáng chói ngang trời mà đến, thần sắc Trần Nguyên Canh lạnh lùng, một kiếm khủng bố chém về phía Khương Tư Nam. Cái này là kiếm đạo lĩnh vực ngươi vẫn lấy làm ngạo sao? Ngay cả thanh thiên lĩnh vực của Thanh Lân Yêu Vương cũng không bằng, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, sau đầu hắn lập tức xuất hiện một đạo thần hoàn sáng chói, thần hoàn duy nhất phát động áp chế chung quanh lập tức tan rã, trong tay Khương Tư Nam xuất hiện hai thanh cổ kiếm hào quang sáng chói, một đen trắng bạch tản mát ra phong mang khủng bố. Đã đến vương thiên cảnh, căn cứ tìm hiểu lĩnh vực chi lực cùng tu vi mạnh yếu chia làm vương giả sơ kỳ, vương giả trung kỳ, vương giả hậu kỳ cùng vương giả đỉnh cấp. Nếu như nói Thanh Hà Thành thành chủ Vương Hạc Vân là vương giả sơ kỳ, Trần Nguyên Canh là vương giả trung kỳ, mà Thanh Lân Yêu Vương có lẽ đến được vương giả hậu kỳ, cấp độ như Trọng Lê Trận Vương thì đạt đến vương giả đỉnh cấp, chỉ kém một tia có thể trở thành hoàng thiên cảnh. Cho nên ở trong cảm giác của Khương Tư Nam kiếm, góc truyện audio.com, đạo lĩnh vực của Trần Nguyên Canh xác thực so ra kém thanh thiên lĩnh vực của Thanh Lân Yêu Vương. Hơn nữa, kiếm tu thì như thế nào? Người hôm nay phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, đạo tâm không tinh khiết, căn bản đã mất đi chân ý, thà gãy bất khuất của kiếm đạo, kiếm của ngươi đã ô uế. Mà ta, so với ngươi càng hiểu kiếm, Khương Tư Nam lạnh như băng nói, như trận trận kinh lôi, truyền vào trong tai Trần Nguyên Canh, để cho thần sắc của hắn càng ngày càng khó coi, mà sắc mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Khương Tư Nam nói, như lưỡi kiếm đâm vào nội tâm của hắn, lại để đạo tâm cho hắn bịt kín một tầng cho bụi, xuất hiện sơ hở. Hắn vốn chính là một kiếm đạo vương giả, không thể dễ dàng bởi vì Khương Tư Nam nói mấy câu mà sinh ra chấn động, nhưng mà hắn xác thực là thẹn trong lòng, đã mất đi kiếm đạo chân ý, bởi vậy Khương Tư Nam đơn giản một câu, liền để cho nội tâm hắn vốn che giấu lập tức bộc lộ ra. Ngươi một con sâu cái kiến thông thiên cảnh, có tư cách gì cùng ta nói kiếm đạo? Trần Nguyên Canh ta chính là kiếm đạo vương giả, kiếm của ta là sát phạt chi kiếm, ngươi bất quá là con sâu cái kiến, ngươi dựa vào cái gì nói so với ta càng hiểu kiếm? Sắc mặt của Trần Nguyên Canh có chút dữ tợn, kiếm đạo lĩnh vực cũng bắt đầu cuồng bạo, kiếm quang phụt lên, hóa thành một hải dương sát cơ bành trướng, tiên kiếm trong tay hắn ngang trời mà đến, tiến hành tuyệt sát với Khương Tư Nam. Chỉ bằng ta hiểu được kiếm đạo chân ý, ta biết rõ thiên lý nhân luân, chỉ bằng ta biết rõ tông sư đại đạo, ta biết rõ cần thủ bản tâm, chỉ bằng trong nội tâm của ta tính tình cương trực. Thần sắc của Khương Tư Nam uy nghiêm, thanh như lôi chấn, một cỗ chính khí bành trướng tràn đầy thiên địa, giờ phút này hắn phảng phất như một chân tiên vô thượng, muốn gột rửa hết thảy gian tà, để cho phía dưới tất cả mọi người tinh thần đại chấn, lộ ra vẻ xấu hổ. Giết, Khương Tư Nam quát lớn, ánh mắt lạnh thấu xương, hai thanh cổ kiếm trong tay phong mang vô tận thi triển ra hoàng kim thần kiếm thần thông, đánh về phía Trần Nguyên Canh. Hai thanh cổ kiếm trong tay hắn chính là Phong Lôi cùng Thái Sơ Nhị Kiếm, ở trong Hoàng Kim Đại Điện, lợi dụng vô số thiên tài địa bảo trong đó, hắn cũng luyện Phong Lôi kiếm thành một thanh chí âm linh khí, Thái Sơ Tiên Kiếm lột xác thành chí Dương chí cương sát phạt chi kiếm, hơn nữa tất cả đều đạt đến linh khí vương phẩm. Song kiếm nơi tay, phối hợp thần thông vô thượng Hoàng Kim Thần Kiếm, chiến lực của Khương Tư Nam đã đạt đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, kiếm quang lập lòe, Khương Tư Nam cùng Trần Nguyên Canh thân hình tung hoành, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, ở trong hư không liên tiếp va chạm, kiếm quang phun trào, che khuất bầu trời, căn bản thấy không rõ thân hình của hai người. Khương Tư Nam vậy mà có thể cùng Trần Nguyên Canh Thái Thượng Trưởng Lão chống lại. Điều này sao có thể? Hơn nữa vừa rồi hắn vậy mà phá kiếm đạo lĩnh vực, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến vương giả sao? Mọi người khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, cả đám nội tâm phập phồng, lộ ra rất không bình tĩnh. Cách chương.